Chắc là anh chị em còn nhớ câu nói của ngôn sứ Nathan với vua David. Sau khi ngôn sứ kể cho David nghe câu chuyện về một anh nhà giàu ăn hiếp anh nhà nghèo, người đó chính là ông. Đấy cũng là cái lời mà chúng ta phải để cho vang vọng bên tai mình khi ta nhìn lại những khuôn mặt đã có trách nhiệm trực tiếp trong cái chết của Chúa Giêsu. Đã có một thời, người ta nhân danh cái chuyện người Do Thái giết chết Chúa Giêsu để cổ suý cho một phong trào gọi là bài trừ Do Thái. Anh chị em còn nhớ trong lịch sử. Nhưng thái độ của giáo hội Công giáo thì không phải là như thế. Mặc dù quyết định của chính quyền Do Thái và các thuộc hạ đã dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu, nhưng không thể quy trách nhiệm một cách hàm hồ cho những người Do Thái thời đó cũng như cho những người Do Thái ngày nay. Cái câu tôi vừa đọc thuộc lòng, anh chị em có thể tìm được ở trong tuyên ngôn của giáo hội về mối liên lạc giữa giáo hội và các tôn giáo khác. Và không phải chỉ đến Công đồng Vaticano đệ nhị thì giáo hội mới có thái độ đó, mà ngay từ cái thời Đức Quốc Xã say máu để giết chết triệu người Do Thái thì giáo hội trước đó đã lên tiếng rồi. Chỉ còn có 2 hôm nữa chúng ta bước vào Chủ nhật lễ lạ. Tôi nhớ đến cái Chủ nhật lễ lá cách đây 60 năm, năm 1937. Vào dịp đấy, một lá thư của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã được âm thầm chuẩn bị, âm thầm in ấn, âm thầm gửi đến tất cả các nhà thờ trên nước Đức. Và đúng Chủ nhật lễ lá đồng loạt công bố khiến cho Đức Quốc Xã ngỡ ngàng. Và trong lá thư đấy, Đức Giáo Hoàng đã nói một câu nổi tiếng: đứng về mặt thiêng liêng mà nói, tất cả chúng ta đều là người Do Thái. Anh chị em có nghĩ như vậy không? Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là người. Và khi mà Ngài làm người thì Ngài phải chấp nhận cái giới hạn của một con người thuộc về một dân tộc nào đấy. Thế thì Ngài đã thuộc về dân tộc nào? Mẹ Maria mà tất cả anh chị em yêu thương quý mến, mẹ là người nước nào? Các tông đồ là nền tảng, lời chứng của các ngài là nền tảng cho đức tin của chúng ta, các người thuộc quốc gia nào? Thế cho nên về mặt thiêng liêng mà nói, tất cả chúng ta đều là người Do Thái. Và khi ta nhìn lại những khuôn mặt đã can dự trực tiếp vào cái chết của Chúa Giêsu thì không phải là để nguyên rủa và lên án họ, mà trái lại là để nghe vang vọng bên tai mình lời kinh thánh: người đó chính là Con. Tôi mới có dịp đọc một cuốn sách của André Levé, một thanh niên tự kể lại cuộc đời của mình. Anh đã từng đánh cướp nhà băng, anh đã từng buôn lậu thuốc phiện, vào tù ra khám, vượt ngục 5-7 lần, cuối cùng bị bắt lần cuối, đưa ra tòa kết án 21 năm. Ở trong tù, một linh mục gửi cho anh cuốn Phúc Âm, cũng chẳng thèm đọc. Nhưng chán quá thì thỉnh thoảng cũng mở ra đọc mà chẳng hiểu gì và cũng chẳng tin gì, bởi vì cho rằng toàn là chuyện tưởng tượng. Rồi một hôm chán nản quá, anh ta mới kêu lên như một lời thách thức: này ông Giêsu này, ông có thiệt không? Nếu ông có thiệt á, mà nếu ông tài giỏi giống như là cái cuốn sách Phúc Âm kia người ta kể á, thì ông giỏi, đêm hôm nay ông đến đây tụi mình nói chuyện. quá thì kêu vậy thôi. Sau đó là đánh một giấc thẳng cánh, chẳng biết gì. Ai dè đâu, đúng 2 giờ sáng anh ta bị đánh thức dậy. Lồm cồm bò dậy thì không thấy ai hết. Chạy ra hỏi anh công an, anh gọi tôi à? Không. Lại trở về chỗ nằm ngủ, lại bị đánh thức dậy. Và lần này thì có một tiếng nói vang lên: 2 giờ rồi, dậy đi con, mình có hẹn với nhau cơ mà. Và tiếp đó tiếng nói rất uy nghi: ta là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa của tất cả mọi người. Và ngay lập tức anh ta thấy một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện, rực rỡ đến nỗi làm tan biến tất cả mọi sự vật ở trong căn phòng giam đó. Và giữa luồng ánh sáng, một con người xuất hiện, con người mà anh ta chưa từng gặp bao giờ. Con người ấy mang thương tích trên bàn tay, trên bàn chân, trên cạnh sườn. Và con người đó nói với anh: André, đừng cứng lòng nữa, ta là Giê-xu đây. Và tất cả những thương tích này là vì con. Chỉ trong nháy mắt thôi, từ một con thú dữ, anh ta trở thành một con chiên hiền lành, quỳ gối xuống, gục đầu khóc lóc. Bởi vì khám phá ra rằng suốt 37 năm vừa rồi, cuộc đời tôi chỉ là những cái đinh đóng vào tay Chúa, cuộc đời tôi chỉ là những ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. Tất cả những thương tích này là vì con. Cuốn sách tôi đọc là cuốn sách tập hợp những câu trả lời của anh cho bao nhiêu bạn trẻ gửi thư hỏi khi anh đi thuyết trình ở nhiều nơi trên nước Mỹ. André Leve đã khám phá ra cái nội dung thiêng liêng phong phú mà Thánh Francisco Assisi đã diễn tả rằng: thưa anh chị em, không phải là ma quỷ nó đóng đinh Chúa Giê-xu, mà là chính anh chị em đóng đinh Ngài. Khi anh chị em cứ đắm chìm trong tội lỗi và trong nét xấu của anh chị em. Thánh Francisco nói thế. Và cái tâm tình của Thánh Francisco nó không phải là cái tâm tình mang nặng cảm tính thoáng qua, mà là những tâm tình xây dựng vững chắc trên đức tin. Tại sao vậy? Là bởi vì chiều hôm qua tôi đã thưa với anh chị em, cái chết thập giá của Chúa Giê-xu nó là cao điểm trong cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và gian dối, giữa yêu thương và hận thù. Cho nên bất cứ khi nào trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đứng về phía bóng tối để chống lại ánh sáng, chúng ta đứng về phía gian dối để chống lại sự thật, chúng ta đứng về phía ích kỷ để chống lại tình yêu thương, thì lúc đấy chúng ta đang đóng đinh Chúa Giê-xu. Bởi lẽ thập giá là cao điểm của sự đối kháng giữa ánh sáng và bóng tối. Và không phải chỉ trên bình diện siêu nhiên, mà là ngay trong cụ thể. Chúa Giê-xu Kitô vẫn tiếp tục chịu đóng đinh trong thế giới, và người đóng đinh rất có thể là chúng ta. Bởi vì khi Thiên Chúa làm người, thì một cách nào đó Ngài liên đới với tất cả những ai được gọi là con người. Ngài liên đới với họ. Hơn thế nữa, Ngài còn đồng hóa mình với họ, nhất là những người đau khổ. Cho nên Ngài mới nói: khi anh em làm bất cứ một điều gì cho người bé mọn nhất, là anh em làm cho tôi đây. Như vậy, khi anh chị em và tôi gây đau khổ cho một ai đó trong cuộc đời này, thì lại chẳng phải là chúng ta đang gây đau khổ cho chính Chúa Giê-xu sao? Chúng ta tiếp tục đóng đinh Chúa Giê-xu trong anh chị em mình khi mà mình mang cái thái độ của Phi-la-tô. Thái độ của Phi-la-tô là thấy rõ người này vô tội, nhưng lại không dám hành động theo lương tâm ngay thẳng, bởi vì sợ mất quyền lợi và địa vị. Thế thì liệu đấy có phải là thái độ của anh chị em và tôi không? Tôi sợ rằng có nhiều chứ. Ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn giáo xứ, trong giáo hội cũng như trong xã hội, biết bao nhiêu lần chúng ta thấy người khác vô tội, hoặc là chúng ta thấy một cái chuyện xấu rõ ràng, mình đâu dám nói. Bởi mình sợ, sợ mất lòng, sợ mất địa vị, sợ mất quyền lợi. Hình như cái châm ngôn trong cuộc đời chúng ta không phải là câu kinh thánh: tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Nhưng câu châm ngôn của chúng ta là: đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình coi đó là sự khôn ngoan ở đời, nhưng không biết đấy có phải là khôn ngoan của Chúa Kitô chịu đóng đinh không. Chúng ta có thể vẫn tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu trong anh chị em mình khi mình mang cái thái độ của những người lãnh đạo ngày xưa, một thái độ ghen tị bởi vì người ta chạy theo Chúa Giêsu đông quá, mình mất ảnh hưởng. Sự ghen tị đó chẳng của riêng ai mà đều có mặt ở nơi tất cả chúng ta, tôi nghĩ như vậy thôi. Thánh Phaolô nói rằng: hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc. Tối hôm nay tôi xin anh chị em lấy cái câu đó xét thử lại xem tôi nói có đúng không. Chúng ta khóc với người khóc tương đối là dễ, nhưng mà vui với người vui khó lắm nhé. Vui thật đấy, chứ không phải vui giả vờ. Tại sao vậy? Là bởi vì khi tôi khóc với người khóc đó, tôi có cảm giác rằng tôi vẫn hơn họ, tôi vẫn ở trên họ, tôi may mắn hơn họ, tôi thành công hơn họ. Còn nếu thực sự tôi dám vui với người vui là tôi phải nhận nhận rằng tôi kém họ, tôi không thành công bằng họ, tôi không may mắn bằng họ. Không dễ đâu. Nhiều khi ẩn trong những cái tiếng cười và những ly bia đụng nhau chan chát để gọi là chúc mừng, thì trong lòng lại sôi sùng sục lên vì bực bội. Con người ta phức tạp lắm. Cho nên sự ghen tị ấy có mặt nơi tất cả chúng ta, và sự ghen tị ấy dẫn mình đến chỗ phủ nhận người khác, làm giảm giá cái thành công của người ta đi, không chừng lại còn chụp cho cái mũ này cái mũ kia. Sâu xa cũng là vì ghen tị, và ta tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu trong anh em mình. Chúng ta cũng có thể tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu trong anh chị em mình khi mình mang lấy cái thái độ của những người lãnh đạo ngày xưa, tính toán chính trị, tính toán lợi nhuận kinh tế. Biết bao nhiêu người vô tội chết oan vì những tính toán chính trị. Biết bao nhiêu những tình nghĩa thiêng liêng cao cả nhất bị mất đi vì những tính toán lợi nhuận và kinh tế ngày hôm nay, ngay trong các gia đình. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chịu đóng đinh nơi những con người cụ thể hôm nay, và không chừng kẻ đóng đinh lại là chính chúng ta. Tôi xin trả lại cho anh chị em sự thinh lặng cần thiết trong giây phút này, để mỗi người chúng ta tự hỏi mình dựa vào lời Chúa: Phi-la-tô có phải là tôi không? Cai-pha có phải là tôi không? Đám đông dân chúng hò la đòi đóng đinh Chúa Giêsu có phải là tôi không? Những tên lính lấy roi đánh vào thân mình Chúa Giêsu có phải là tôi không? Hãy chấp nhận để cho những lời hỏi đó chất vấn lòng chúng ta.
Tôi vẫn ngờ, nhưng tôi không thấy người chung quanh đây còn như xa lạ. Tôi vẫn gầm, nhưng tôi vui mừng, dần dần xa cách, không muốn phiền hà. Nhưng người đó là anh em tôi, là từng khi tôi, là những bạn bè. Nhưng người đó cũng là con Chúa.
Tôi cố nhìn nhưng không nghe thấy người đang văng tin tình thương con người. Tôi nhẫn lòng, tôi không muốn gặp người đang thắp vòng ngay trước cửa nhà. Yeah.